Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 20 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ động phòng ngừa ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022.
Thêm gần 100 công dân Việt Nam ở Campuchia được hỗ trợ về nước.
Tăng cường tuần tra ghi hình vi phạm trên đường Vành Đai 3.
Lễ tang chính thức nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã kết thúc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công văn chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022. Công văn nêu rõ, trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, theo dõi, nắm sát tình hình, diễn biến thiên tai trên địa bàn, chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nếu để xảy ra thiệt hại lớn do chậm trễ, chủ quan trong chỉ đạo triển khai ứng phó với thiên tai.
Cách đây ít ngày, hơn 60 công dân Việt Nam đã tháo chạy khỏi một cơ sở kinh doanh tại thành phố Ba Vét, Campuchia và đang được lực lượng chức năng hai nước phối hợp xác minh làm thủ tục để đưa người về nước. Sau vụ việc này, trong ngày 19 tháng 9, đã có thêm gần 100 công dân Việt Nam nữa cũng tìm cách nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài và đang được lực lượng chức năng hỗ trợ để làm thủ tục nhập cảnh về nước. Theo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh, dự báo trong vài ngày tới, lượng công dân Việt Nam xin nhập cảnh về nước có thể sẽ tăng cao.
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế nghị định số 04 năm 2019 của Chính phủ. Một trong những thay đổi của nghị định là đề xuất tăng giá mua ô tô với một số chức danh lên mức 1,6 tỷ đồng một chiếc, thay cho mức 1,1 tỷ đồng hiện nay. Các chức danh đang sử dụng xe có giá mua 920 triệu đồng, dự kiến tăng lên 1,2 đến 1,45 tỷ đồng một chiếc. Lý giải về đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết, theo phản ánh của các bộ và địa phương, giá mua ô tô theo quy định hiện nay rất thấp so với giá thị trường. Do vậy, để bảo đảm an toàn cho xe và người sử dụng, việc tăng giá mua xe là cần thiết.
Từ ngày hôm nay 20 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến cầu Thanh Trì Vành Đai 3. Lực lượng chức năng sẽ sử dụng mô tô cơ động di chuyển dọc tuyến để phát hiện và kịp thời giải quyết các điểm nút gây ùn tắc tại cả đường trên cao và các nhánh đường xuống. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tăng cường ghi hình xử lý vi phạm trên tuyến cầu Thanh Trì Vành Đai 3.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao so với tuần trước. Hà Nội đã có 4 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến ngày 16 tháng 9, thủ đô Hà Nội ghi nhận 3.023 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 4 ca tử vong. Ngoài tiếp virus gây bệnh lưu hành là dengue 1 và dengue 2, trên địa bàn Hà Nội vừa phát hiện thêm chủng virus dengue 4.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đặt mục tiêu xây 30.500 căn nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu cho công nhân và người có thu nhập thấp. Trong năm 2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 9 dự án nhà ở xã hội và 2 dự án nhà lưu trú công nhân đã khai trương động thổ. Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị 20 khu đất ở các quận huyện để thực hiện đề án, chưa kể quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại. Hàng chục dự án đã có đất sạch đang làm thủ tục đầu tư.
Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, năm 2022, tình hình buôn lậu đường cát qua biên giới diễn biến phức tạp, thể hiện qua số lượng đường cát nhập lậu vào Việt Nam tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đường trong nước. Cụ thể, từ đầu năm đến nay đã có khoảng trên 441.000 tấn đường nhập lậu từ Campuchia và Lào vào Việt Nam. Hiện tại, tình hình buôn lậu đường về Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Liên minh châu Âu đã đề xuất dự thảo quy định trao cho Ủy ban châu Âu EC quyền khẩn cấp giải quyết các cuộc khủng hoảng nguồn cung. Cơ chế công cụ khẩn cấp thị trường duy nhất được Liên minh châu Âu đề xuất nhằm đối phó với các vấn đề nguồn cung do tác động của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraine. Dự thảo quy định trao quyền cho EC yêu cầu các nước EU tái tổ chức chuỗi cung ứng và tăng nguồn cung ứng các mặt hàng liên quan đến khủng hoảng nhanh nhất có thể, gồm mở rộng hay cải tiến các cơ sở sản xuất hiện có, hoặc thiết lập các cơ sở mới và đưa hàng hóa liên quan đến khủng hoảng ra thị trường.
Lễ tang chính thức nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị vừa kết thúc sau một giờ tổ chức ở thủ đô London. Buổi lễ có sự tham dự của hàng trăm khách mời đại diện cho gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tới London tham dự lễ viếng linh cữu nữ hoàng. Sau lễ tang chính thức, linh cữu của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được rước qua các địa điểm ở thủ đô London. Trong khuôn khổ các hoạt động lễ quốc tang nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp và tiếp xúc với nhà vua Charles III, thủ tướng và nhiều thành viên nội các mới của chính phủ Anh.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây của đài CBS, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đại dịch COVID-19 đã kết thúc ở nước này, song ông cũng thừa nhận đại dịch COVID-19 vẫn còn là vấn đề ở nước Mỹ. Hiện tại, chính phủ Mỹ vẫn chỉ định COVID-19 là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã điều chỉnh các hướng dẫn về ngăn ngừa COVID-19 và sẽ tập trung vào việc giảm các ca bệnh nặng do COVID-19.
Trong nửa đầu năm 2022, tổng số trẻ sơ sinh của Nhật Bản đã giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên ít hơn 400.000 trẻ kể từ năm 2000. Tỷ lệ sinh ngày càng thấp đang gây thêm áp lực cho chính phủ Nhật Bản, trong bối cảnh Tokyo vẫn đang nỗ lực tìm cách duy trì quỹ hưu trí quốc gia ngày một phình to, bảo đảm hệ thống y tế và chăm sóc người cao tuổi khi dân số ngày càng già hóa.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này không loại trừ khả năng diễn ra cuộc họp về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân, kế hoạch hành động chung toàn diện tại New York của Mỹ bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77. Hiện trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran sẽ có mặt tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với tư cách là một thành viên trong phái đoàn của nước này. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ khả năng các quan chức nước này và Mỹ sẽ họp song phương tại New York.
Campuchia đã đồng loạt ra quân truy quét, trấn áp nạn cờ bạc bất hợp pháp trên cả nước, đặc biệt là tại tỉnh Prae Sihanouk và thủ đô Phnom Penh. Chỉ trong 2 ngày 17 và 18 tháng 9 đã có hơn 500 người bị bắt trong chiến dịch này, nhiều nhất là ở thành phố Prae Sihanouk. Tại đây, các lực lượng cảnh sát đã đột kích công ty giải trí quốc tế Bông Trăng, phát hiện hoạt động đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp và bắt giữ hơn 400 người nước ngoài. Còn trên địa bàn thủ đô, các lực lượng chức năng và chính quyền Phnom Penh cũng đã ra quân truy quét 23 địa điểm đánh bạc bất hợp pháp, bắt giữ gần 100 người. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Hiện tại đã xác định được 14 cái tên góp mặt ở vòng chung kết U20 châu Á 2023, trong đó có U20 Việt Nam của chúng ta, trong khi U20 Thái Lan có thể bị loại. Ở vòng chung kết, U20 Việt Nam cùng U20 Trung Quốc nằm ở nhóm hoạt động số 3. Các đội Ả Rập Xê Út, Qatar và Hàn Quốc thuộc hạt giống số 1, Nhật Bản và Tajikistan thuộc hạt giống số 2. Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ chờ bảng H của vòng loại thi đấu xong, sẽ công bố thời gian và địa điểm buổi lễ bốc thăm chia bảng.
Campuchia đã ấn định sẽ tổ chức 49 môn và 608 nội dung ở SEA Games 32. Bên cạnh việc đưa vào hai môn thể thao dân tộc là cờ Khmer và Kumbhokato, nước chủ nhà của kỳ đại hội diễn ra tháng 5 sang năm cũng đặt ra quy định các đoàn khác khi tranh tài ở các môn võ chỉ được tham dự không quá 70% tổng số nội dung mỗi môn, trong khi các võ sĩ Campuchia thì không chịu hạn chế này.
Daily Mail cho biết một số đề xuất để đưa các trận của UEFA Champions League tổ chức bên ngoài châu Âu đang được xem xét. Theo đó, các trận đấu vòng bảng của giải đấu số 1 châu Âu cấp độ câu lạc bộ có thể diễn ra tại một loạt quốc gia khác nhau như Mỹ, Trung Quốc hay Trung Đông. Ý tưởng này được ủng hộ bởi chủ tịch câu lạc bộ Paris Saint-Germain, người cũng đang là chủ tịch của Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu, kiêm thành viên của Ủy ban điều hành Liên đoàn bóng đá châu Âu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Thanh Hương. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, dưới tác động của đới gió đông ẩm, trong ngày hôm nay miền Bắc sẽ chuyển mây nhiều hơn. Ở miền Bắc vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh. Do trời nhiều mây hơn nên nhiệt độ ở miền Bắc trong ngày hôm nay sẽ giảm xuống còn 32-34 độ C. Với miền Trung thì trong ngày hôm nay vẫn duy trì trạng thái ít mưa và nắng nhiều từ sáng cho đến chiều, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay từ Thanh Hóa xuống đến Bình Thuận đồng loạt cao từ 33-35 độ C. Dự báo từ ngày 21 tháng 9 trở đi, khi có tác động của rãnh áp thấp ở phía Bắc xuống, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ bắt đầu một đợt mưa rào và dông trên diện rộng mới và tình trạng nắng nóng cục bộ sẽ chấm dứt. Những cơn mưa vẫn tiếp tục lặp lại trong chiều và tối nay ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên, trước khi có mưa, khoảng thời gian từ sáng cho đến đầu giờ chiều ở Tây Nguyên và Nam Bộ đều có được trạng thái tạnh ráo, có nắng. Nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động từ 29-32 độ C, còn ở Nam Bộ nền nhiệt trung phổ biến từ 30-33 độ C, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Xin kính chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.